18y.net giới thiệu câu chuyện chị Thủy hàng xóm phần 5. Phần 5 tên sư mày, trận cuối đánh ngu như chó, làm mất oan tiền máy, cứ tưởng thắng chắc rồi, cả lũ rời quán nét đi về. Cãi nhau om sòm, mấy thằng ngồi trong quán nóng quá, thằng nào thằng đấy ởi chân, mồ hôi nhễ nhại, miệng nhanh thật, mới ngồi tí mà đã hơn 5 giờ rồi, tôi đi cuối cùng, nhìn vẫn vơ suy nghĩ. Lúc chơi game thì không sao, hết chơi game là tôi lại thấy chán, nghĩ mung lung, nhưng hầu hết là nghĩ về chị, nghĩ về cái đêm đó, nhanh thật. Mới đó nay đã là thứ tư rồi, mấy ngày nay chị như tránh tôi đến khóa cổng từ sớm, có hôm thì lại thấy lão Hùng ở nhà, không gặp được chị, tôi thấy rất nhớ, muốn được nói chuyện với chị. Đang nghĩ vẩn vơ, thấy tiếng thằng cu bi la lên, chú Sơn, cháu được ngồi trước xe này, a, thằng bé khoái chí. Tôi quay lại nhìn, thấy chị đi làm về, đang đèo thằng Sơn ở đằng trước. Tôi đứng chắn trước xe, làm chị phanh gấp, một tay tôi giữ tay chị đang nắm trên tay ga, tay kia vỗ má cu bi, tối nay không được cho mẹ khóa cổng sớm nghe chưa? Tối nay chú mang xoài cho cu bi ăn nhé, thích không? Tôi ngẩng lên nhìn chị cười nhẹ nhẹ, không nói gì. Thằng bi nói, thèm, mẹ cháu mua nhiều xoài lắm. A hát, thế à? Thế chú có bánh trứng này, thích ăn không? Có, chú nhớ mang sang nhé. Mà cháu bảo bố cháu rồi, mai bố cháu đi công tác về mua thật nhiều bánh cho cháu cả xe ô tô nữa cơ. Thằng này khá. Tiết lộ thông tin cơ mật ngoan lắm, tôi bảo, cu bi, thích đi hóng gió với chú không, thằng bé gật đầu như gà mổ thóc, chị vội bảo, không được em, chị phải về nấu cơm, cái thằng này, tôi gạt phát tay chị ra, bế cu bi xem kìa, mẹ không cho chú cháu mình đi hóng gió, phạt thế nào, phạt đánh vào mông mẹ, thằng bé hô to lên. Thế cu bi bảo mẹ lùi ra cho chú đèo cu bi đi, không chú đánh đòn mẹ đó. Chị vội xuống xe bảo, thế em đèo thằng bé đi vậy, chị về nấu cơm trước nhé. Tôi trèo lên xe, cầm lấy tay chị bảo, thế chị muốn sao nào, có lên không thì bảo. Mặt tôi hơi nghiêm lại, giọng hơi to, chị giật cả mình, tủm tỉm cười ngồi lên xe, tiếng cười nói cả ba lại vang lên, thấy chị lại cười nói. Tôi mới an lòng, đi được một lúc thấy trời hơi tối tối, nhân lúc dừng đèn đỏ, tôi kéo hai tay chị vòng qua bụng, chị rụt tay lại, tôi lại kéo, cuối cùng chị chào thua, ôm nhẹ lên bụng tôi, ngực lại phập phồng ấn lên lưng, đưa hai mẹ con chị về cũng tầm muộn rồi, tôi chào chị rồi bò về ăn cơm, đánh nhanh diệt gọn ba bát cơm. Lượn lờ ở nhà một chút cho ông bà già thấy mặt, rồi cầm hộp bánh trứng chạy sang nhà chị, ngó nghiêng một hồi không thấy ai, lách qua cái cổng chui vào nhà, đèn phòng khách sáng trưng, chả có ai cả. Tôi đi vào buồng, vào bếp, phòng tắm cũng chả có ai, quái lạ cái bà này, đi đâu rồi không biết. Tôi vọt lên tầng 2, thấy đèn phòng trên tầng 2 sáng. Tôi nhìn vào thấy chị đang khom khom lưng dạy thằng Bi học, thằng Bi đang ngồi trên ghế, chị cong lưng lại dạy nó viết bài, mông chuồng thẳng về phía tôi lặng lẽ đứng ở cửa nhìn vào. Cái mông sao mà tròn xoa thế nhỉ, vỗ một cái thì thật tuyệt, tôi hét lên một cái, cả chị và thằng Bi giật bắn cả người lên, chị quay nói thấy tôi nói, cái thằng trời đánh kia. Làm chị giật thót cả mình, a hát bi ơi, chú mang bánh sang này, thích không? Thấy chị lườm lườm, tôi nói luôn, chú để ở đây, học xong mới được ăn, nhớ chưa? Thằng bé gật đầu như mổ thóc, chị bảo, em trông nó học cho chị cái, nãy tại em làm chị về muộn đó, chưa dọn dẹp được gì cả, chị ra khóa cổng luôn đi, nãy em vào mà chả biết gì, nhỡ trộm nó vào có mà nó khuân sạch. Chị một cái rồi đi xuống nhà, tôi ở trên nhà, trêu thằng Bi, dạy nó biết vài chữ mẫu rồi ngồi tán chuyện với nó, được một lúc, thấy khát nước, nãy ăn cơm xong chưa kịp uống ngụm nước tử tế. Tôi đi xuống nhà, thấy có tiếng nước chảy từ trong bếp, tôi tủm tỉm cười, nhẹ nhẹ đi vào, cái khe hổng vẫn còn đó. Tôi như con mèo vậy, nhẹ nhẹ cúi xuống, lặng yên nhìn vào, thưởng thức thân hình của chị đứng trong đó, thân thể không có một mảnh vải che thân, hai mắt đang nhắm tịt lại mặc cho nước xối vào người, cả người chị không chỗ nào không trắng, không mịn. Hai bầu vú cứ rung rinh, lắc lư, đầu ti nhỏ nhỏ như hạt đậu, đen, đẹp khôn tả xiết, cả người chị chỗ cần nhô thì nhô cao, chỗ cần lõm thì thon gọn, bờ eo nhỏ nhắn, cặp mộng to tròn trắng mởn. Mới vừa rồi nhìn qua lớp quần đã thấy sướng rồi, giờ nó đang ngay trước mặt vểnh lên kích thích, hai chân chị dài, cặp đùi thon gọn, không tì vết. Trắng trẻo đang chậm chậm xoay người xung quanh vòi hoa sen, giữa háng, một mảng lông đen hiện lên, ướt nhẹp, mặc cho nước xối qua chảy thành dòng. Tôi ở ngoài xem chị tắm mà nóng hết cả người. Nghĩ lại lần trước mình may mắn, được sờ vào mớ lông đen đó, thật là tê cả người, nghĩ lại mà thấy càng kích thích, lại nghĩ đến mu lồn múp míp nhô cao của chị, cả cái lỗ lồn ấm nóng, nhơn nhờn. Thân thể đó của chị như bày ra trước mắt như mời gọi một tuyệt tác của trần thế đang không một mảnh vải trên người, cả người trắng mịn, ngực eo mông, không có gì là không chuẩn, bà mẹ nó. May mà mình vốn đang có tình cảm với chị, đang muốn tiến thêm nên không lỗ mãng được, gặp phải thằng trộm chắc nó đè chị ra hiếp lâu rồi, còn đứng trong đó mà xoay xoay, chị tắt nước. Vút vút khuôn mặt, đẫm nước, mở mắt ra, nhẹ nhẹ lấy xà bông xoa khắp người, tay chị xoa đến đầu tôi ở ngoài cứ nóng cả ưng, nuốt nước bọt lia lịa, giờ có trời sập cũng chả biết, mắt dán chặt vào chị. May mà cái lỗ ở trên cánh cửa nằm sát đất nên chị phải cố ý nhìn thì may ra mới thấy con mắt của tôi, chứ thoáng qua là không thấy được. Chị lần lượt kỳ cọ, hai tay xoa xoa cặp vú, hai trái đào cứ như bị bóp vào rồi lại phồng ra, tính đàn hồi cứ như cao su vina ý. Chị lại xoa vùng bụng, khẽ ngoái ngoái cãi lỗ rốn, rồi chậm chậm xoa mớ lông lồn đen nhanh, vốn đang ướt nhẹp. Ực bà mẹ nó, tí thì lộ, nuốt nước miếng, mà kêu to, vậy không biết, mớ lông tràn đầy bọt xà phòng, hai đôi tay trắng treo thon thả của chị đang kỳ cọ khắp người, cả người đầy xà bông, như ẩn như hiện, rồi tôi thấy chị chậm chậm xoa xoa khu lồn của mình, mắt nhắp hờ, tay chị chậm chậm xoa khẽ, cảm tưởng như nghe được tiếng lông cọ vào nhau nghe soạt soạt. Nhưng được một tí là chị mở mắt gạt nước xuống, lại chậm chậm xoay người, mắt nhắm chặt, nhẹ nhẹ kỳ cho lớp xà bông rơi xuống, từng lớp xà phòng theo nước trôi xuống. Lại một lần nữa thân hình trắng trèo của chị lại lộ ra, tôi nhìn thêm chị một lần nữa, ngắm từ đầu đến cuối, ngắm bầu vú nhô cao, trắng mịn rung rinh, hai đầu ti be be đẹp mê hồn, cái mông to tròn. Cặp đùi trắng không tì về, thon nhỏ, ngước lên một tí, ngắm mớ lông đen huyền ảo kia một lần nữa, nó lại đang ướt nhẹp rồi, thầm nuốt nước miếng một lần cuối, rồi nhẹ nhẹ đứng dậy. Đang định đi lên tầng 2 thì nhớ ra, mình vẫn chưa uống nước, nãy giờ nuốt nước miếng liên tục, giờ khát cháy cổ, tôi ra phòng khách uống một ngụm nước lớn. Rồi tiện tay bóc cái kẹo nằm chổng chơ trên bàn cho vào miệng, nhẹ nhẹ chạy lên tầng 2, ngồi được một lúc thì thấy chị mặc một bộ đồ màu vàng chanh đi lên, tay đang rũ rũ mái tóc ướt. Chị nhìn tôi rồi cười, quay sang kêu thằng Bi, viết được bao nhiêu rồi, sắp xong chưa con, chưa mẹ à, con vẫn đang viết mà, mẹ để yên cho con viết. Chị cười cười rồi nhìn sang tôi. Chỉ ý nói ngồi trông nó viết bài hộ chị rồi lặng lặng đi ra ngoài ban công, chắc là bà này đi hong tóc đây mà, nhưng đợi một lúc không thấy vào, tôi sốt ruột. Nhìn thằng Bi viết bài một lượt rồi yên tâm đi ra, ngó nghiêng một lúc chả thấy chị đâu cả, tôi đi theo hành lang lan can, cũng chả thấy, chợt thấy một khoảng tối. bị một cái cây che nên đèn đường không chiếu vào được. Tôi nhẹ nhẹ đi lại đó, thấy chị đứng đó lặng im ngắm nhìn mấy khu nhà phía xa. Tôi đến ngay sau chị, cảm nhận thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của chị, bờ vai thon nhỏ, vòng eo nhỏ nhắn, đôi mông tròn trịa, hương thơm chị mới tắm tỏa ra dịu dịu. Đầu tôi như không suy nghĩ thêm được gì nữa, nhẹ nhẹ vòng tay ra từ phía sau, ôm lấy bờ eo bé nhỏ, siết chặt vào lòng. Chị giật bắn người, quay lại thấy tôi, chị kéo hai tay tôi ra. Đừng thế mà em, chị có chồng rồi. Tôi nắm tay chị, có chồng thì sao, anh ấy có quan tâm chị đâu, đi hoài. Chị lắc đầu, đừng nói thế em, dù gì cũng là gái có chồng rồi, anh ấy chỉ mải chơi thôi, với lại chị cũng có con. Vâng, em biết, Kubi rất ngoan, nó rất thương chị lớn tuổi rồi. Em đang còn trẻ, sẽ nhanh có bạn gái thôi. Với em, chị còn rất trẻ, em không gạt chị đâu mà. Em cũng không mong muốn có bạn gái, em chỉ cần người bằng nửa chị là được rồi. Hãy để em làm một đoạn ký ức đẹp của chị, có được không? Em sẽ cố hết sức. Chị nhìn tôi, cười nhẹ rồi nói, đừng nói như thế em, trêu chị hoài, đừng nói năng linh tinh. Rồi lại quay người ra ngắm phố xá. Tôi tủm tỉm cười, lại vòng tay ra ôm chặt lấy chị, áp lưng chị vào lồng ngực của tôi. Lần này chị không nói gì, chỉ thấy người hơi run lên. Tôi chầm chầm đặt cằm lên bờ vai nhỏ của chị, người mùi thơm trên chị, rồi nhẹ nhàng nói, chị giang hai tay ra đi, như vậy giống như đang trên tàu Titanic rồi. Chợt chị phì cười, bầu không khí căng thẳng như muốn đứt dây được gỡ xuống. Tôi nhẹ nhẹ mỉm cười, chị nhẹ quay khuôn mặt lại gắt nhỏ, cái thằng khỉ này còn không buông chị ra. Vòng tay tôi lại càng siết chặt, tôi muốn ôm trọn cả người chị, em không buông ra đó, chị làm gì được em nào. Rồi nhẹ nhẹ hôn lên gò má trắng nõn mềm mại của chị. Chị giật nảy người, quay mặt đi. Tôi hôn nhẹ nhẹ lên cái cổ nhỏ bé, hít hà hương thơm quyến rũ, cả người chị run lên. Đừng mà em, đừng mà, tôi mặc kệ, tôi vẫn thơm lên cổ chị, lại hôn xuống bờ vai bé nhỏ, chạm vào vùng da thịt mát lạnh mịn màng, mùi thơm đàn bà ảo ạt vào mũi theo từng hơi thở. Tôi lại nhẹ nhẹ áp khuôn mặt lên mái tóc ướt của chị, nhẹ nhàng cảm nhận. Hai tay tôi đặt trước bụng chị, bắt đầu xoa xoa khu bụng. Hai tay chị giữ chặt tay tôi, nhưng mà sao khỏe bằng tôi được. Tôi mặc kệ, cứ thế xoa xoa vùng bụng qua lớp áo phẳng lì không tì vết của chị. Cả người chị ngọ nghậy như muốn chống đối, nhưng mà như thế lại càng kích thích. Tôi chậm chậm thò tay vào quần, đang tính tiến vào khu vực cấm, vuốt ve mớ lông đen mà tối nào cũng nhớ nó. Tự nhiên tay tôi đau nhói, chị cấu rất đau, chết cha, đang sướng, tinh trùng lên não mẹ rồi, tự nhiên sờ ngay vùng cấm thì ai người ta cho, bỏ đi, tôi luồn tay trở lên vào trong áo chị. Nhẹ nhẹ xoa lên vùng bụng mịn màng, mát lạnh không một chút mỡ thừa, cảm nhận làn da thịt mơn mởn đàn hồi của chị, ngón tay xoay xoay cái lỗ rốn, cả người chị run lên bần bật. Tay chị cứ giữ chặt tay tôi, nhưng chả có tác dụng gì cả. Bờ môi tôi hôn lên cổ chị, lên tóc, lên bờ vai, chị nhắm chặt mắt lại, ngẩng cao cằm lên cho tôi tham lam hít thở cái cổ bé nhỏ trắng muốt đó. Bóng tối mà cái bóng cây đem lại đã là đồng minh hoàn hảo của tôi, mặc sức hành động không lo bị ai nhìn thấy. Tay tôi chậm chậm tiến sát ngực chị, đầu ngón tay đã chạm được vào chiếc áo mềm mềm, chợt như chị choàng tỉnh, bấm mạnh vào tay tôi, muốn kéo nó ra, miệng run lên lẩm bẩm. Đừng, đừng ở trong đó mà em, đừng mà, ở ngoài thôi. Hơi thở chị nặng nề, chị thở dồn dập, lời nói đứt quãng. Chị nói thế thì tôi cũng không dám làm quá, tôi cho tay ra ngoài áo, chậm chậm xoa ngực của chị. Tuy cách hẳn lớp áo cộng cái áo lót dày, nhưng dù sao tôi vẫn như cảm nhận thấy bờ ngực chị căng mộng, nóng bỏng. phập phồng theo hơi thở như đứt quãng của chị, chả sướng cái gì cả, thôi mình hy sinh lần này cho chị thích là được rồi. Chợt chị vùng ra, quay lại nhìn tôi, hai tay chị ôm lấy cổ tôi. Đôi mắt chị long lanh như muốn chảy nước. Tôi nhìn lại chị thở hổn hển. Ôm chị đi, ôm chị chặt vào. Tôi ôm choàng lấy chị, cảm nhận hơi nóng từ người chị, cảm nhận sự mềm mại từ cơ thể chị. Người chị như không xương, áp chặt vào người tôi. Tôi khẽ cúi xuống, tham lam hôn lên đôi môi nhỏ của chị. Hôn thật sâu, tham lam hút lấy chiếc lưỡi của chị, quấn lấy nó, tham lam mà mút. Miệng chị thật là thơm, may mà nãy ăn cái kẹo, không bà ấy cười cho nổ mũi. Tay kia chậm chậm xoa lên eo chị, rồi xoa lên bờ mông tròn trịa, lần đầu tiên được chạm vào nó. Như cảm vào một thứ mềm mại mà căng đét, tròn trịa mà phẳng lì. Xoa bóp nhiệt tình cả hai tay, mà nhào nặn nó, mà bóp nó. Cả người chị uốn éo lên uống, thằng nhỏ của tôi lên từ bao giờ. Cứng ngắc lại mặc quần dài làm tôi rất khó chịu, nhưng nó vẫn hung dũng vươn cao qua lớp quần, làm nhô lên một mảng. Tôi cảm nhận được đang cọ sát với bụng của chị vậy. Tôi cọ, cọ lên xuống. Chị như cảm thấy nó càng uốn éo mạnh hơn, như muốn tránh nó lại, như muộn cọ sát với nó. Tay tôi chậm chậm tiến vào trong quần chị, luồn tay vào bên trong. Chị thở hổn hển, không, không, được. Bên ngoài thôi, không thèm cho chị nói hết câu. Tôi lại hôn chặt lấy chị, tham lam hút lấy cái lưỡi ngọt ngào của chị, bàn tay như ma thuật tiến vào bên trong. Vuốt ve lớp quần lót mỏng như sa tanh, lớp vải mềm mỏng không che hết được cái mông. Tôi lại luồn tay vào trong cái quần lót bé đó, thưởng thức trọn vẹn cặp mông căng đét, mát lạnh cả tay. Cảm nhận da thịt thật là khác biệt, hai bàn tay tôi như tê dại, xoa bóp nắn mãi không chán. Chị khẽ lắc đầu ra rồi nói, thôi em, thế thôi, Kubi đang trong nhà đó, kệ đi, nó không dám ra chỗ tôi đâu, có gì thì nó gọi mà. Rồi lại hôn chặt lấy chị. Cứ thế, tôi và chị trên ban công tối om cuốn chặt lấy nhau, đang hưng phấn, tôi muốn tiến thêm. Khẽ lách bàn tay vốn đang trong quần chị, xoa bờ mông mịn màng tiến ra đằng trước để tiến đánh khu vực cấm. Nào ngờ tiếng thằng Bi vang lên, mẹ, mẹ đâu rồi, con xong bài rồi mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Chị giật mình như choàng tỉnh, kéo vội tay tôi ra, nhìn tôi cười nhẹ, Bi nó xong bài rồi, em xong bài chưa, nó đang kêu chị rồi. Tôi khẽ nhìn chị lắc đầu, em chưa xong. Nhưng thời gian hết rồi, chắc em thi rớt quá, bài hôm nay vừa dài vừa khó, mãi không hiểu được. Chị lườm tôi bảo, thôi đi, cứ giả bộ dạng này không thể tin được, chị chấm cho qua, thôi, tha cho chị, để chị vào xem, không Bi nó khóc toáng lên đó. Tôi chậm chậm hôn chị lần nữa, bàn tay khẽ nhéo cặp mông căng đét, nói nhỏ, chị đẹp lắm, chị biết không. Chị nhìn tôi cười nhẹ, không nói gì, lặng lẽ rời vòng tay tôi đi vào trong. Bi ơi, mẹ ở ngoài này cơ mà. Tôi đứng im trong bóng tối, tự mỉm cười với chính mình, như vậy là coi như tôi đã có chị rồi. Lòng tôi tràn ngập vui sướng, lặng lẽ trong bóng tối, từ từ ngẫm lại những gì đã qua, cảm giác như chị vẫn đang đứng đây ôm tôi, mùi hương từ chị thoang thoảng, màn đêm chậm chậm buông xuống. Phố xá dần vắng người, tôi không xuống nhà nữa, nhẹ nhẹ trèo qua khu ban công, lách ra đằng sau trèo tường về nhà. Lòng tôi như hân hoan, mãi nhớ về hình bóng chị, sợ chị lo lắng, tôi nhắn tin. Chị của em theo con đường tình yêu về nhà rồi, không cần lo cho em đâu, he he, tít tít, tội em đáng đánh lắm, dám trèo tường về nhà, chị với Kubi đang ăn bánh em mang sang, sao bánh chán thế, ăn chả ngon, hi hi, tôi cười cười, chưa gì đã đá đểu nhau rồi, đáng đánh, bánh của Kubi, ăn chanh với nó còn chê bằng, chúc chị của em ngủ ngon. Đêm nay em sợ sẽ không ngủ ngon được, vì em sẽ rất nhớ chị, đợi mãi chả thấy tin nhắn, chắc chị ngại tôi chập chờn vào giấc ngủ. Tít tít đồ ba hoa, đi ngủ đi, không em ti nữa. Tôi thầm cười khổ. Cái bà này đúng là trêu một tí đã ngại, giấc ngủ chập chờn đến với tôi, ngày hôm nay thật là tuyệt, hy vọng sẽ còn có ngày tuyệt thêm.